thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 22 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện, góp ý vào các văn bản dự thảo sẽ được ban hành trong thời gian tới và triển khai một số nội dung liên quan đến kế hoạch điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên.
Trước nguy cơ thiếu nước sản xuất, sinh hoạt và chất lượng nguồn nước mặt đang bị đe dọa, với vai trò quản lý nhà nước trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham mưu và có nhiều biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường, nguồn nước.
Học và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, những năm qua tuổi trẻ công an thành phố Thái Nguyên bằng nhiều hoạt động thiết thực đã phát huy được tinh thần xung kích tình nguyện đi đầu trong nhiều lĩnh vực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chú trọng tuyên truyền về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đó là một trong những vấn đề được đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh tại cuộc họp ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình ngày 21 tháng 3. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, việc thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, thảo luận và cho ý kiến vào một số dự thảo văn bản liên quan đến việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Theo báo cáo, tính đến thời điểm này, Sở Xây dựng đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định tiêu chuẩn thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Tổ giúp việc ban chỉ đạo đã tiến hành họp thảo luận về đề xuất của huyện Đồng Hỷ là lấy quốc lộ 17 làm ranh giới điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa huyện và thành phố Thái Nguyên. Tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản gồm đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, kế hoạch tuyên truyền về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số nội dung điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập phường, hướng dẫn của Sở Nội vụ về một số mẫu văn bản sử dụng trong điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Sau khi nghe báo cáo và nghiên cứu dự thảo những văn bản liên quan, các đại biểu tập trung thảo luận về một số vấn đề. Việc phân công thành viên ban chỉ đạo phụ trách địa bàn cấp huyện, cấp xã nhằm nắm bắt kịp thời tiến độ thực hiện và những vấn đề phát sinh nếu có. Lấy ý kiến nhân dân về một số nội dung điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, về thời gian, hình thức, nội dung tuyên truyền. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc đề nghị các thành viên ban chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công, tiếp thu những ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh các văn bản kế hoạch để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo đúng thời gian quy định. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền thông qua các kênh thông tin phù hợp với từng đối tượng để người dân hiểu, nắm được và ủng hộ chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính trên địa bàn.
Ngày 21 tháng 3, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; lãnh đạo hai ban của Hội đồng Nhân dân, các phòng ban chuyên môn của thành phố. Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội thành phố được đổi tên thành Cơ sở Điều trị nghiện tự nguyện và Công tác xã hội thành phố. Chức năng nhiệm vụ của cơ sở là điều trị nghiện tự nguyện đối với số lượng từ 200 đến 300 người một năm, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone và thực hiện công tác xã hội khác. Hiện nay số học viên cai nghiện tự nguyện có mặt tại cơ sở là trên 80 người. Cơ sở đã thực hiện đúng công tác tiếp nhận, phân loại, chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy, thực hiện nghiêm chế độ văn thể, học tập, lao động, trị liệu, nghỉ ngơi cho học viên, đảm bảo đúng đủ chế độ khẩu phần ăn của học viên theo định lượng và tiêu chuẩn từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, gia đình đóng góp và từ lao động trị liệu của học viên. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã tham gia nhiều ý kiến để làm rõ hơn những khó khăn mà cơ sở đang gặp phải, như chưa sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy cán bộ, các phòng chuyên môn, chưa xây dựng được hệ thống văn bản, nội quy, quy chế hoạt động theo mô hình mới, thiếu một số trang thiết bị phục vụ công tác y tế, người lao động hợp đồng không được hưởng các khoản phụ cấp ưu đãi nghề, v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Dương Thùy, trưởng Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị cơ sở tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, bổ sung các đề xuất, kiến nghị cụ thể và báo cáo, đề nghị Phòng Nội vụ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mô hình cho cơ sở. Phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với các cơ sở để hoàn thiện các trang thiết bị cần thiết để đảm bảo việc tiếp nhận 100 chỉ tiêu cai nghiện chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế methadone ngay trong năm 2017.
Theo kết quả điều tra của Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên cho thấy, lúa xuân đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ. Hiện nay bệnh đạo ôn đã xuất hiện gây hại rải rác tại một số nơi như Tích Lương, Thịnh Đức, Quyết Thắng, Quang Vinh, v.v. Với điều kiện thời tiết âm u có mưa phùn như hiện nay sẽ là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển và gây hại mạnh trên lá lúa. Để hạn chế thiệt hại do bệnh đạo ôn gây ra, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố đề nghị Phòng Kinh tế, Trạm khuyến nông, Ủy ban dân các phường xã, các cán bộ phụ trách nông nghiệp ở cơ sở thường xuyên thăm đồng để phát hiện kịp thời và hướng dẫn nông dân phòng trừ bệnh đạo ôn, đặc biệt chú ý với các giống nhiễm nếp BC15Q5 v.v. Cụ thể thực hiện bón phân cân đối giữa đạm, lân và kali, kết hợp làm cỏ, giữ nước hợp lý, đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Còn với những ruộng bệnh đã xuất hiện, thực hiện dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng và phân bón lá, giữ đủ nước trong ruộng, tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu khi bệnh mới xuất hiện. Những ruộng bệnh gây hại nặng phải phun kép 2 lần, cách nhau từ 5 đến 7 ngày. Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố khuyến cáo bà con nông dân sử dụng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam để phun trừ như Fujiwan 40EC, 40VKP, Katana 20SC, Amista Top 325SC, Bim 75VKP, Kabim 30VKP, v.v. Khi phun cần lưu ý nồng độ, liều lượng sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn trên bao bì.
Hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới 22 tháng 3 năm 2017, từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3, tại Xí nghiệp Nước Sạch Tích Lương, trực thuộc Công ty Cổ phần Nước Sạch Thái Nguyên, Ban chấp hành Công đoàn Xí nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới 22 tháng 3. Công đoàn Xí nghiệp Nước Sạch Tích Lương hiện có 59 đoàn viên công đoàn. Để hưởng ứng hoạt động này, Ban chấp hành Công đoàn Xí nghiệp đã huy động 100% đoàn viên tham gia, treo băng rôn, khẩu hiệu, dọn dẹp vệ sinh môi trường quanh khu vực hồ chứa, bể chứa. Đặc biệt, các đoàn viên công đoàn đã trồng mới được 430 cây keo lai tại khu vực hồ bùn trong xí nghiệp. Đây là một trong những hoạt động thường niên và rất ý nghĩa của Công đoàn Xí nghiệp Nước Sạch Tích Lương nói riêng và Công đoàn Công ty Cổ phần Nước Sạch Thái Nguyên nói chung nhằm bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nước, thông qua đó góp phần nâng cao ý thức của tất cả mọi người trong việc sử dụng nguồn nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ thiếu nước sản xuất, sinh hoạt và chất lượng nguồn nước mặt đang bị đe dọa, những năm qua, với vai trò quản lý nhà nước trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham mưu và có nhiều biện pháp kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên nước. Hưởng ứng Ngày Nước và Khí tượng Thế giới 22-23 tháng 3 có bài viết Nhiều giải pháp bảo vệ tài nguyên nước của tác giả Thúy Hằng đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng trên 4.500 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó có khoảng 40% cơ sở có phát sinh nước thải. Mỗi năm lượng nước thải ra khoảng 30 đến 32 triệu mét khối. Nước thải trong chăn nuôi và nước thải sinh hoạt hiện nay chưa được xử lý. Đối với nước thải sản xuất công nghiệp, tuy đã được xử lý, song chưa triệt để. Còn tình trạng các cơ sở xả nước thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của một bộ phận nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu là các cơ sở này có công nghệ sản xuất lạc hậu, sản xuất manh mún, chưa có công nghệ xử lý phù hợp, thiếu ý thức trong công tác bảo vệ môi trường. Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Nguyễn Bá Chính, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định, thời gian qua, Sở đã chủ động tham mưu cho tỉnh, ban hành các văn bản quản lý, đề án, chương trình nhằm nâng cao năng lực quản lý về tài nguyên môi trường, trong đó có các giải pháp về quản lý nước thải. Bên cạnh đó, Sở đã chủ động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhân dân về pháp luật môi trường, cũng như vai trò trách nhiệm của người dân đối với nguồn thải. Xây dựng một số điểm quan trắc nước tự động ở các vị trí trọng điểm như sông Cầu, Hồ Núi Cốc, ở khu vực đầu nguồn nước, tiến tới nhân rộng lắp đặt hệ thống này ở các địa phương. Mặt khác, Sở đang tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai một số dự án xử lý nước thải, đầu tư hạ tầng xử lý nước thải khu công nghiệp, xử lý nước thải chăn nuôi sau biogas và tiếp tục lập các dự án cải tạo, phục hồi môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm do khai thác, chế biến khoáng sản, các đoạn sông suối bị bồi lấp. Được biết, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm, kiểm tra đột xuất, lấy mẫu đánh giá chất lượng xả thải. Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung các đơn vị đã có ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước, tuy nhiên vẫn còn sai phạm trong thực hiện các nội dung trong giấy phép. Đối với những sai phạm này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo thực hiện khắc phục tồn tại được phát hiện trong kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Thực tế, tại một số cơ sở chúng tôi nhận thấy, các tổ chức cá nhân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước, môi trường. Không riêng các cơ sở sản xuất công nghiệp đầu tư hệ thống xử lý nước thải, mà nhiều cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường nói chung, nguồn nước và không khí nói riêng. Tiêu biểu là trang trại chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Ngọc Lân ở xóm Phúc Thành, xã Hoài Trung, huyện Đồng Hỷ. Quy mô chăn nuôi của gia đình ông Lân lên tới 4.000 con lợn thịt một lứa. Trong trao đổi cùng chúng tôi, ông Lân cho biết, với nhận thức để chăn nuôi bền vững, phải giải quyết vấn đề môi trường. Trong những năm qua, gia đình tôi luôn chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường. Gia đình được lựa chọn tham gia dự án xây dựng mô hình ứng dụng xử lý chất thải chăn nuôi sau biogas, công nghệ Nhật Bản, được hỗ trợ 70% kinh phí trong tổng số tiền là 3 tỷ đồng. Đây là công nghệ được cấp bằng sáng chế và ứng dụng rộng rãi tại nhiều trang trại chăn nuôi gia súc tại Nhật Bản. Khi áp dụng công nghệ này đã mang lại hiệu quả rất cao, chi phí vận hành và sửa chữa thấp, phù hợp với điều kiện các quy mô trang trại của tỉnh. Được biết, trang trại của gia đình ông Lân cũng là cơ sở duy nhất của tỉnh và cơ sở thứ hai của miền Bắc được thực hiện dự án này. Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh nhân rộng mô hình này trên địa bàn. Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, xây dựng nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân, người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các chương trình, đề án nhằm tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Yêu cầu các đơn vị có nguồn thải lớn phải lắp đặt hệ thống cảnh báo ô nhiễm tự động để kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, giám sát. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo quy định, kể cả việc phải xử lý hình sự. Đồng chí Nguyễn Bá Chính, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi truyền đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết có nhan đề Tuổi trẻ công an thành phố Thái Nguyên học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng công an nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 3, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, trị giá tài sản thiệt hại trên 10 triệu đồng. Triệt phá 2 điểm ma túy thuộc địa bàn các phường Hoàng Văn Thụ, Phú Xá, Tân Lập. Đáng chú ý, hồi 10 giờ 40 phút ngày 16 tháng 3 năm 2017, Công an thành phố phối hợp với Đội Quản lý Thị trường thành phố kiểm tra cửa hàng tạp hóa Tiềm Hợp thuộc tổ 1 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, phát hiện thu giữ 11 tút thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an thành phố chuyển Đội Quản lý Thị trường thành phố xử lý theo quy định. Hồi 13 giờ 25 phút ngày 17 tháng 3 năm 2017, tại tổ 11 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang đối tượng Tạ Hồng Tân, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tổ 11 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên về hành vi buôn bán hàng cấm pháo nổ các loại. Tăng vật thu giữ là 12,75 kg pháo nổ. Cùng ngày, tiến hành khám xét nơi ở của Tạ Hồng Tân tại tổ 11 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, phát hiện và thu giữ 1,9 kg pháo nổ các loại.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 47 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 124 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 24 trường hợp, xử lý phạt hành chính 16 trường hợp vi phạm, thu 4 triệu 100 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 162K với 684 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, ngày 13 tháng 3 năm 2017, tại đường Dương Tự Minh thuộc khu vực tổ 16, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29C60397 do Lê Văn Huyền, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội, là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Đạo thuộc tổ dân phố Phương Bài, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội, điều khiển trên xe chở 20 thùng phi loại 200 lít, bên trong chứa chất lỏng màu đen, nghi là chất thải nguy hại, dầu thải đã qua sử dụng. Huyền không cung cấp được hợp đồng thu gom vận chuyển chất thải nguy hại theo quy định. Công an thành phố tạm giữ xe ô tô trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Bắt 5 vụ 5 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,374 gam heroin, 49,622 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông xảy ra 3 vụ gồm tai nạn giao thông nghiêm trọng 1 vụ, va chạm giao thông 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 2 người, hỏng 1 xe ô tô, 4 xe mô tô. Tuần qua, lực lượng Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 57 trường hợp vi phạm, tạm giữ 27 xe ô tô, 30 giấy tờ xe ô tô, trong đó 21 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 5 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định, xử lý phạt tiền 52 trường hợp vi phạm. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 18 trường hợp, nhắc nhở 187 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 58 trường hợp vi phạm. Trong tuần, Công an thành phố Thái Nguyên tuyên truyền 21 buổi về luật giao thông đường bộ và phương thức hoạt động của các loại tội phạm hoạt động trên địa bàn thành phố qua hệ thống loa phát thanh tại các cụm đèn tín hiệu giao thông, khu vực tập trung đông người.
Thưa các đồng chí và các bạn, xuất phát từ vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng, ngày 11 tháng 3 năm 1948, trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu 12, Bác đã chỉ rõ, tư cách người công an cách mệnh, đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, đối với công việc phải tận tụy, đối với địch phải cương quyết khôn khéo. 6 điều Bác Hồ dạy đã xây dựng nhân cách hoàn chỉnh của người công an nhân dân cách mạng. Trải qua gần 70 năm, lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị đối với lớp lớp thế hệ công an nhân dân. Khắc ghi lời dạy của Người, kế thừa truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, tuổi trẻ Công an thành phố Thái Nguyên không ngừng cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Người dạy, đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính. Cần kiệm liêm chính là những đức tính không thể thiếu và được đặt lên hàng đầu đối với người công an cách mạng. Cần là cần mẫn, sáng tạo trong công việc. Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, hoang phí. Liêm là trong sạch, không tham quan tiền bạc của nhân dân, không cậy chức vụ quyền hạn khi thi hành nhiệm vụ. Chính là cương trực, tôn trọng lẽ phải, bảo vệ luật pháp và sự công bằng trong nhân dân. Trong thời đại nền kinh tế thị trường đang phát triển như nước ta hiện nay, để tránh tính tư hữu cá nhân, ăn mòn trong nhận thức và hành động, mỗi cán bộ chiến sĩ công an, đặc biệt là thế hệ trẻ, phải lấy lời dạy trên của Người là gương soi cho mọi nhận thức và hành động. Nhận thức được tầm quan trọng trong lời dạy của Người, tuổi trẻ công an thành phố luôn chuyên tâm trong công tác chuyên môn, tận tụy trong công việc. Nhiều đồng chí tự nguyện làm thêm giờ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó. Trong mỗi lĩnh vực công tác lại có những đặc thù riêng đầy khó khăn và thử thách của người công an cách mạng. Đối với mỗi đoàn viên trẻ công an thành phố, đó vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm tự hào được Đảng giao trọng trách cao cả. Khi có án xảy ra, bất kể ngày đêm, mưa dông hay gió rét, lực lượng cảnh sát điều tra sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, hay miệt mài bên những trang hồ sơ nhằm bảo vệ cán cân công lý. Những chiến sĩ cảnh sát giao thông bất chấp cái nắng như đổ lửa hay cái rét cắt da cắt thịt vẫn đảm bảo lưu thông trên những tuyến đường. Bằng những công việc thầm lặng, tuổi trẻ công an thành phố đã và đang cống hiến hết tâm sức và trí lực vì sự bình yên trong nhân dân. Để củng cố và tăng cường sức mạnh của tinh thần đoàn kết, Người dạy, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Công an thành phố, Đoàn viên thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên luôn phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và chiến đấu, thẳng thắn phê bình khi đồng đội mắc sai lầm khuyết điểm, tương trợ lẫn nhau cùng tiến bộ. chính điều đó đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh. Mặt khác, Đoàn Thanh niên Công an thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ. Qua đó, mỗi đoàn viên thanh niên có dịp gặp gỡ, trao đổi tâm tư tình cảm, thắt chặt thêm tình thân ái đồng chí đồng đội. Không chỉ đẩy mạnh các hoạt động tương thân tương ái trong đơn vị, đoàn viên thanh niên công an thành phố còn tham gia các hoạt động từ thiện, thăm hỏi tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tham gia thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Nói về hoạt động của đoàn viên thanh niên công an thành phố Thái Nguyên, Thượng úy Lê Quý Thảo, Bí thư Đoàn Công an thành phố cho biết:
Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên luôn hướng nhiệt tình và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua như thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, xung kích sáng tạo tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc, thanh niên công an nhân dân xung kích trong cải cách hành chính. Điển hình như đã tổ chức các hoạt động như là thứ bảy tổ chức tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, tổ chức thành công giải bóng chuyền công an thành phố, tổ chức tuyên truyền giao thông đường bộ, phòng chống tội phạm ma túy học đường và trao học bổng cho các em học sinh hiếu học tại trường Trung học cơ sở Tân Cương, tổ chức thăm hỏi động viên tặng quà cho gia đình các đồng chí cán bộ chiến sĩ nghĩa vụ công an thành phố có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có thể nói qua những hoạt động trên đã giúp cho đoàn viên thanh niên trong đơn vị luôn cố gắng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tác phong trong giải quyết công việc và phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao.
Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, ý thức lời dạy của người đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép. Công tác tiếp dân luôn được Đảng ủy chỉ huy Công an thành phố quan tâm quán triệt đến đoàn viên thanh niên của đơn vị. Kính trọng lễ phép với nhân dân không chỉ thể hiện ở thái độ tôn trọng mà còn là sự gần gũi, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tiếp nhận giải quyết các tin báo tố giác tội phạm của nhân dân. Trong năm 2016, đoàn viên thanh niên cùng toàn lực lượng công an thành phố giải quyết được nhiều tin báo tố giác tội phạm, góp phần giảm thiểu tình hình tội phạm tại địa phương. Trước tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch âm mưu tự diễn biến, tự chuyển hóa, xác định trọng trách cao cả là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, tuổi trẻ công an thành phố Thái Nguyên luôn nêu cao bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng cách mạng, trung thành với Tổ quốc. Thông qua các buổi sinh hoạt chính trị tập trung, các đường lối chủ trương của Đảng thường xuyên được quán triệt đến cán bộ, đoàn viên như học tập quán triệt nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, quán triệt tinh thần nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các buổi sinh hoạt chính trị thu hút 100% đoàn viên thanh niên tham gia. Để đối phó với những diễn biến mới của tình hình tội phạm, thực hiện lời dạy của người, đối với công việc phải tận tụy, đối với địch phải cương quyết khôn khéo, tuổi trẻ công an thành phố không ngừng đổi mới và vận dụng sáng tạo các biện pháp công tác, phấn đấu và học tập nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, mưu trí dũng cảm khi đối mặt với kẻ thù. Trung úy Nguyễn Văn Quang, cán bộ điều tra đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Thái Nguyên cho biết:
Trong những năm qua, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có những diễn biến phức tạp. Tội phạm hoạt động manh động, liều lĩnh với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Là một cán bộ điều tra, theo tôi để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thế hệ trẻ cần thực hiện tốt những nội dung sau. Một là đoàn viên thanh niên phải luôn giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, vững vàng kiên định về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, nêu cao ý thức tận tụy phục vụ nhân dân. Hai là không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp pháp luật, nghiệp vụ, nghiên cứu nắm vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, những phương thức thủ đoạn và quy luật hoạt động của các loại tội phạm, trên cơ sở đó tham mưu đề xuất với chỉ huy công an thành phố các giải pháp nhằm tấn công trấn áp các loại tội phạm đạt hiệu quả cao nhất. Ba là tận tụy với công việc, dũng cảm mưu trí, không ngại gian khổ hy sinh, kiên quyết đấu tranh xử lý các đối tượng gây án theo quy định của pháp luật, luôn đi đầu trên mặt trận đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Bốn là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức của đoàn viên thanh niên trong công an nhân dân, đồng thời tham mưu cho chính quyền các cấp làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ công an thành phố Thái Nguyên đã đưa lời dạy của người từ nhận thức tới hành động, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, ngày càng xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 22 ngày 23 tháng 3 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Tây, Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương tổ chức chương trình xiếc đặc biệt vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 3 và 20 giờ chủ nhật 26 tháng 3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Một chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, âm thanh ánh sáng hiện đại chắc chắn sẽ làm hài lòng quý vị khán giả và các em. Quý vị và các bạn hãy đến để thưởng thức những điều kỳ diệu, phi thường, hấp dẫn, hồi hộp. Với các tiết mục xiếc người, xiếc thú, ảo thuật và hài hước qua phần trình diễn của các nghệ sĩ thế hệ vàng xiếc Việt Nam. Vé đang phát hành tại phòng vé trước cửa Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Vé ngồi theo số vé có hạn. Đây là chương trình xiếc đặc biệt của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương. Quý vị và các bạn và cha mẹ hãy đến mua vé làm quà cho các em nhỏ thân yêu nhân dịp đầu xuân. 20 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 3 và 20 giờ chủ nhật 26 tháng 3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên. Xin trân trọng kính mời.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý? Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167 Cao Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Ticoba và 340 Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lự, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài vườn, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện Bia Ticoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!